quý thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ.
Thứ nhất là thực ra trẻ em á, nó sẽ có những cái vấn đề liên quan tới về dinh dưỡng và phát triển nhiều hơn. Ví dụ thứ nhất là vấn đề về dinh dưỡng cho con này. Thì nhiều khi phụ huynh nuôi một đứa không biết là con mình có thấp còi hay là suy dinh dưỡng cân hay không. Rồi ăn uống là nhiều khi mình cho con ăn như vậy nó có hợp lý hay không. Về phát triển, ví dụ như là phát triển, mình nói về phát triển về vận động, ngôn ngữ. Nhiều khi mình nuôi một đứa con là biết là con mình bây giờ nó biết lật, biết đi, biết bò, nó có chậm hay không, hay là nó có những cái khác hay không. Rồi thứ ba, nó có những cái khiếm khuyết về thể chất mà phụ huynh không thấy được.
Thưa quý vị, vừa rồi là chia sẻ của bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Kim Anh, phó khoa khám theo yêu cầu sức khỏe trẻ em, Bệnh viện Nhi Đồng 2, về nhiều bất thường ở trẻ nhỏ mà phụ huynh rất khó phát hiện nếu không được thăm khám định kỳ. Khám sức khỏe định kỳ không chỉ giúp phát hiện sớm bệnh lý mà còn được xem như lá chắn quan trọng giúp theo dõi toàn diện sự phát triển thể chất, dinh dưỡng và tâm lý của trẻ ngay từ giai đoạn đầu đời. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều phụ huynh vẫn còn chủ quan trong việc đưa trẻ đi khám định kỳ, khiến không ít vấn đề sức khỏe tiềm ẩn có nguy cơ bị bỏ sót. Vậy phụ huynh cần lưu ý gì trong quá trình theo dõi và chăm sóc sức khỏe của con, đặc biệt để kịp thời phát hiện các bệnh lý ở trẻ trong giai đoạn vàng? Mời quý thính giả cùng lắng nghe chia sẻ của các bác sĩ ngay sau đây nhé. Từ những dấu hiệu tưởng chừng rất bình thường như da xanh, chậm nói hay tăng cân nhanh, nhiều trẻ đã được phát hiện mắc bệnh lý nguy hiểm nhờ khám sức khỏe định kỳ. Một bé gái 4 tuổi được gia đình đưa đến Bệnh viện Nhi Đồng 2, thành phố Hồ Chí Minh khám chỉ vì thấy con xanh quá. Sau xét nghiệm máu, trẻ được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu cấp, một dạng ung thư máu. Trước đó gia đình hoàn toàn không nghĩ con mắc bệnh nặng vì bé vẫn chơi bình thường. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Kim Anh, phó khoa khám theo yêu cầu sức khỏe trẻ em, Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho hay, nhiều trẻ nhìn hoàn toàn bình thường nhưng siêu âm lại phát hiện khối u trong gan, bệnh máu ác tính hay các bất thường khác. Theo bác sĩ Kim Anh, nhu cầu khám sức khỏe tổng quát cho trẻ em hiện đang gia tăng trong thời gian gần đây. Tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, trước đây việc khám sức khỏe cho trẻ chủ yếu được thực hiện theo nhu cầu riêng lẻ. Bác sĩ sẽ chỉ định thêm các xét nghiệm cần thiết tùy tình trạng của từng bé hoặc theo mong muốn kiểm tra của phụ huynh. Tuy nhiên, thời gian gần đây, sau khi ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh triển khai định hướng chăm sóc sức khỏe toàn dân, bệnh viện đã xây dựng các gói khám sức khỏe định kỳ chuyên biệt dành cho trẻ em với nhiều lựa chọn linh hoạt, mức chi phí dao động từ khoảng 1 đến 2,5 triệu đồng tùy độ tuổi và nhu cầu tầm soát. Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng thành phố cho biết, Bệnh viện Nhi Đồng thành phố luôn chú trọng việc phòng bệnh hơn chữa bệnh nếu đã có đầy đủ các gói khám sức khỏe dành cho trẻ em và được xây dựng từ khi mới thành lập bệnh viện năm 2018. Hoạt động này giúp theo dõi phát triển toàn diện, sàng lọc sớm bất thường tâm lý, tư vấn phụ huynh cách chăm sóc phù hợp, phát hiện bệnh sớm, can thiệp sớm trước khi bị ảnh hưởng lâu dài.
Thì nó khám sức khỏe định kỳ nó sẽ đạt hai mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất là phát triển thể chất đúng theo cái tiêu chí của Tổ chức Y tế Thế giới. Rồi là trong đó có cân nặng, có chiều cao, những cái yếu tố về thể lực khác. Còn cái thứ hai là yếu tố về tâm thần và tinh thần. Thì nó phải phát triển, nó không có bị tự kỷ, nó phát triển cân đối về mặt tâm lý rồi tâm thần kinh theo lứa tuổi. Điển vậy nó như vậy thì trong cái quá trình mà thăm khám theo dõi gì thì mình sẽ biết là em bé nó đi chệch hướng theo hướng nào. Có những em bé nó tự nhiên nó bị tự kỷ, hoặc là có những em bé nó bị thiên lệch trong cái vấn đề cuộc sống, do là nó bị ảnh hưởng đến mạng xã hội, chơi game, ảnh hưởng đến vân vân. Ngoài ra thì trong quá trình thăm khám vậy thì cũng có thể phát hiện những cái bệnh lý sớm để mà mình có thể chủ động điều trị sớm và dự phòng. Tại vì người ta con một con hai người ta cần thăm khám sức khỏe em bé, ví dụ như em bé tự nhiên nuôi ốm quá thì người ta cũng cần đi khám, mà mập quá người ta cũng đi khám. Và một em bé mà thể chất bình thường đó là quan trọng.
Bác sĩ Minh Tiến cũng nhận định trong những năm gần đây số lượng phụ huynh đưa con đi khám sức khỏe định kỳ ngày càng tăng. Một thay đổi rõ rệt hiện nay là phụ huynh trẻ rất quan tâm đến kiến thức nuôi con. Họ tìm hiểu rất kỹ về dinh dưỡng, phát triển chiều cao, vitamin, thuốc bổ, vaccine. Có những phụ huynh hỏi rất sâu, bác sĩ cũng phải cập nhật kiến thức liên tục. Theo bác sĩ Kim Anh, nhiều bất thường ở trẻ nhỏ, phụ huynh rất khó nhận ra nếu không được bác sĩ thăm khám.
Ví dụ những cái bệnh lý hay gặp nhất là em bé thứ nhất là nó bị trẻ nhỏ nhỏ đó, nó hay bị vẹo cổ nè. Có những đứa phụ huynh nằm bên là cái cổ nghiêng vậy luôn, tư thế cái đầu là nó lép luôn, tẹo qua bên vậy nè. Khi đi khám lúc nào cũng thấy mà nói à, con đầu của con lép, hoặc là con bị dính năng lưỡi phụ huynh không biết, hoặc là em bé nó có những cái bé trai nó có những cái dị tật bẩm sinh ở cơ quan sinh dục, tinh hoàn ống nè, rồi thoát vị bẹn, hoặc là những cái u, hoặc là những cái bất thường lỗ rò ở tay nè, ở hậu môn, nói chung là những cái khiếm khuyết bẩm sinh, rồi bàn chân nè, chân tới thì chân bè, còn bé nhỏ thì chân nó xây trong xây ngoài, trật khớp háng là không có biết được luôn nha, em bé mà không có biết ngồi á, dưới 6 tháng là phụ huynh không biết đâu. Đó nên là có những cái dị tật mà phụ huynh không biết, nhưng mà mình nên khám sớm luôn, từ cái thời sơ sinh luôn, tức là khám từ lúc mà sơ sinh 1 tháng tuổi, tức là thường là em bé sinh á, em bé nằm trong bệnh viện sản thì sẽ được bác sĩ ở đó khám rồi. Nhưng mà nó có những cái dị tật mà ở thời điểm đó bác sĩ chưa có thấy, là ở thời điểm khám 1 tháng là để bác sĩ đánh giá lại là con có những cái dị tật bẩm sinh nào mình can thiệp sớm, hay nhất là về chân đó, xương khớp chân rồi đầu bất thường.
Không chỉ dị tật bẩm sinh, nhiều trẻ còn bị thiếu máu, thiếu sắt kéo dài mà gia đình không hề hay biết. Có những bé vẫn chạy nhảy bình thường, thậm chí mõm mỉm, nhưng xét nghiệm lại thiếu máu rất nặng. Vì cha mẹ nhìn con mỗi ngày quen mắt, không nhận ra da trẻ xanh xao. Nguyên nhân phổ biến gây ra tình trạng này là trẻ uống quá nhiều sữa, nhưng ăn dặm kém. Một trong những điều khiến các bác sĩ trăn trở nhất là nhiều phụ huynh còn chủ quan với các vấn đề phát triển tâm lý của trẻ. Bác sĩ Kim Anh từng khám tổng quát cho một bé khoảng 10 tháng tuổi. Trong quá trình khám, bác sĩ nhận thấy bé không giao tiếp mắt, không tương tác với người đối diện như những trẻ cùng lứa tuổi. Bác đã cảnh báo gia đình nên theo dõi sát và đưa trẻ đi khám tâm lý nếu thấy bất thường. Nhưng phụ huynh không tin, vài năm sau gặp lại, gia đình nói đưa con đi khám và được chẩn đoán tự kỷ. Theo các bác sĩ, giai đoạn vàng để can thiệp các rối loạn phát triển là khi trẻ còn rất nhỏ. Nếu phát hiện muộn, hiệu quả can thiệp sẽ giảm đáng kể. Ngoài ra, các bác sĩ cũng ghi nhận ngày càng nhiều trẻ béo phì có dấu hiệu rối loạn chuyển hóa giống người lớn. Số trẻ dậy thì sớm cũng đang tăng đáng kể. Nguyên nhân được cho là liên quan tới dinh dưỡng quá dư thừa, tình trạng thừa cân béo phì cũng như tác động từ môi trường sống và mạng xã hội. Theo khuyến cáo của các bác sĩ, trẻ nên được khám sức khỏe định kỳ từ rất sớm. Mốc đầu tiên là từ 1 đến 2 tháng tuổi để đánh giá lại các dị tật bẩm sinh có thể chưa phát hiện khi còn nằm viện sơ sinh. Giai đoạn 6 đến 12 tháng tuổi cũng rất quan trọng vì đây là thời điểm trẻ dễ thiếu máu, thiếu sắt và xuất hiện nhiều vấn đề dinh dưỡng. Sau 1 tuổi, trẻ nên được khám tổng quát ít nhất mỗi năm một lần. Những trẻ có nguy cơ về phát triển tâm lý, vận động hoặc dinh dưỡng có thể cần theo dõi thường xuyên hơn. Quý thính giả có thể chia sẻ suy nghĩ của mình về vấn đề này bằng cách để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.